tiếp cái điên đảo của con. Tức là sau khi mình có được trí tuệ, do nghĩa là hiểu được lời Phật dạy rồi, mình sẽ tiêu tan, nghĩa là tới không phải là một tháng, một năm, một ngàn năm, mà nói rằng cho bằng tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Bởi vì các vị biết là cái từ của Hán Tạng nó dùng ở chữ kiếp là gì? Kiếp á, mình gọi là một cái, nghĩa là cái bằng kapla, tức là một cái thời gian, một cái năm tháng, một cái thời gian rất là dài. Mà cái này gọi là ức kiếp, tức là có nghĩa là một cái con số nó rất là lớn, có thể là ví dụ như là 10 vạn, 100 vạn, 1.000 vạn hoặc 1.000.000 vạn, mà nó nghĩa là tiêu cái điên đảo của mình ở trong muôn đời rồi, chứ không phải là bây giờ thôi. Đó là ngày 8 tháng như vậy. Rồi cái từ nữa là bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, tức là nghĩa là cái nghĩa là không có tính kể được cái thời gian, nghĩa là chữ hoạch đây, chữ hoạch pháp thân. Pháp thân là chúng ta đã biết rồi, là cái sự bất động rồi, nhưng mà không muốn nói đến cái phần chứng. Chữ hoạch tức là cái phần chứng, tức là cái sự tu hành của một người đạt được cái đỉnh nào, tức là phần chứng nào đi nữa, thì ngài cũng không có nói. Ý muốn nói rằng nghĩa là nó tiêu vượt qua không biết bao nhiêu thời gian, mà cũng không có thể tính được rằng nghĩa là bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, tức là cái sự chứng ngộ ở cái thời điểm nào của pháp thân. Thì câu đó là như vậy. Cho nên khi mà các phần tử đọc chữ Hán thì các vị sẽ không có hiểu, cho nên rất là nhiều người đọc cái bài kệ này mà không hiểu ngài A Nan muốn nói gì. Ngài nói rằng sau khi hiểu được, nghe được cái lời giảng của Đức Phật, tức là có được trí tuệ qua cái định gọi là tam muội đó, gọi là thủ lăng nghiêm đó, thì đã làm cho ngài tiêu tan không biết bao nhiêu cái vọng tưởng điên đảo của nhiều kiếp, và đã làm cho ngài vượt qua không biết bao nhiêu cái sự tu hành, gọi là thành tựu được những cái phần chứng không có thể tính kể được. Giống như là các Phật tử tu có thể cả ngàn kiếp mới thành, nhưng bây giờ nghĩa là sau khi giác ngộ rồi thì các Phật tử có thể nghĩa là vượt lên không biết bao nhiêu kiếp, tức là thay vì mình phải cả triệu kiếp mình mới thành, nhưng mà sau khi mình giác ngộ rồi thì mình có thể là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời. Tức kết nghĩa là cái ngôn ngữ nó dùng mình như vậy. Rồi bây giờ ngài bắt đầu ngài phát nguyện. Ngài nói rằng nguyện kim đắc quả thành bảo vương, quần độ như thị hằng xa chúng. Có nghĩa là nguyện cho kim là nay, nguyện kim tức là nguyện cho con hôm nay đó, mà nếu mà đắc quả được cái nghĩa là đắc quả thành bảo vương, tức là nếu mà đắc được nghĩa là thành tựu được cái Phật quả, hay là thành tựu được cái quả diệu giác á, gọi là bửu vương, gọi là cái quả diệu giác đó, thì con nguyện là quần độ như thị hằng xa chúng. Tức là con xin nguyện trở lại thế gian này để mà độ cho hằng hà xa chúng sanh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con cũng đã từng khổ như chúng sanh, con cũng từng bị mất nạn như chúng sanh, con đã từng là rơi vào trong dòng cám dỗ và cuốn hút của các pháp, mà con nhờ có cái trí tuệ này con vượt ra được. Nếu con có thành đạo được trong đời này thì con cũng nguyện trở lại cuộc đời này hằng xa kiếp để con độ vô lượng vô số chúng sanh. Đó là cái lời pháp nguyện của ngài. Cho nên gọi là quần tức là trở lại, quần đáo tức là mình gọi là trở lại, quần độ như thị hằng xa chúng, tương thử thân tâm phụng trần sát, mà thị tất danh vi báo Phật ân. Các bạn hiểu chỗ này không? Nghĩa là nếu mà tương thử tức là đem cái tâm này đó, nghĩa là đem cái tâm thân tâm phụng trần sát, phụng tức là cúng dường, tức là nếu mà đem cái tâm này đó mà nghĩa là thờ phượng cúng dường trần sát, muốn nói lên nghĩa là cái số vi trần vô số chư Phật mười phương đó, tính ra như là vi trần cái nhiều như vậy đó, tương thử thân tâm phụng trần sát, thì lấy cái tâm này á thì tắc danh vi báo Phật ân. Tức là đem cái tâm mà nghĩa là vì chúng sanh, vì nguyện cầu nghĩa là trở lại thế gian để độ chúng sanh á, thì làm cái công việc đó mới có thể nghĩa là báo được cái ân của Phật. Nói một cách khác có nghĩa là cái người tu hành phải nguyện thành Phật, phải nguyện nghĩa là độ chúng sanh, mà đem cái tâm mà cầu nguyện, đem cái tâm mà ước mơ mà thành Phật để độ chúng sanh đó, để nghĩa là báo cái ân của Phật, gọi là thị tắc danh vi báo Phật ân. Phục tỉnh Thế Tôn vị chứng minh, tức là xin nguyện phục, tức là trở lại nguyện một lần nữa, giống như mình gọi là phục nguyện, tức là mình phải nguyện một lần nữa. Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, tức là xin thỉnh Phật phải chứng minh cho cái lòng của con, nghĩa là ngũ trược ác thế hệ thiên nập, tức là cái đời, nghĩa là cái đời mà chúng ta đang ở đây gọi là ngũ trược ác thế, con xin và đầu tiên xin được đi vào, tức là xin trở lại đầu tiên, nghĩa là có cái tính tâm mạnh như vậy. tức là không có sợ quả ta bà này, không có sợ thế gian thị phi, không có sợ nhân ngã nữa. Bởi vì ở thế gian này nó có năm cái gọi là ngũ trược ác thế, tức là nó là kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Mà làm thế nào nữa là người ta sợ hãi thế gian này, nhưng mà ngài A Nan sau khi có được cái sự trí tuệ giác ngộ, sau khi nghe được cái bài nữa là kinh nữa là Thủ Lăng Nghiêm của Đức Phật, trong ngày mới nói rằng nữa là con nguyện, con xin nữa là nguyện Đức Thế Tôn chứng minh cho con rằng cả thế giới ngũ trược ác thế này con sẽ trở lại, đầu tiên con sẽ trở lại để độ chúng sanh, cho nên nữa là ngũ trược ác thế thể tiên nhập như nhất chúng sanh vị thành Phật mà chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu có một chúng sanh nào đó mà chưa có thành Phật á, thì con nguyện sẽ không có ở ngôi niết bàn, chữ nê hoàng tức là niết bàn, chung bất ư thử thủ nê hoàng tức là con không nguyện vào niết bàn, nhất định sẽ ở thế gian để độ cho, nếu có một người mà không có thành Phật được thì con sẽ ở nguyện ở lại để độ. Thì cái lời nguyện này giống như cái lời nguyện của ai các vị nhớ không? Của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tức là nếu là địa ngục vị không thể bất thành Phật. Tức là nếu mà lúc nào mà ở địa ngục mà còn một chúng sanh nào còn xa đọa trong đó thì con nguyện sẽ không có thành Phật. Đó là lời nguyện của ngài Địa Tạng. Thì cái ngài A Nan này á, cái Địa Tạng là một cái vị Bồ Tát mà chúng ta được nghe, mà mình gọi là trong hai cái vị trí, một cái từ mà các vị nghe là Địa Tạng là một vị Bồ Tát mà mình không có những tên trong lịch sử, thì ngược lại ngài A Nan là một vị nghĩa là thanh văn, tức là một con người của lịch sử. Thì con người lịch sử này đã phát một cái lời nguyện cũng giống như lời nguyện của ngài Địa Tạng Bồ Tát, tức là như nhất chúng sanh vị thành Phật thì chung bất ư thử thủ nê hoàng, nếu có một chúng sanh nào chưa có thành Phật thì con sẽ nguyện không có vào niết bàn, y như lời nguyện của ngài Địa Tạng. Có nghĩa là nếu có một chúng sanh nào còn ở địa ngục á, thì tôi thề không chứng Bồ Đề. Thì đó là cái phần mà các vị thấy rằng cái lời phát nguyện phần đầu trong cái câu thứ 12 rồi đó, tức là cái lời của phát nguyện của ngài A Nan. Tại sao mà chúng ta không hiểu được lời đó? Thì các vị thấy rằng khi ngài A Nan có một cái tính tâm nó rất lớn là vì sao? Là ngài đã đi vào cái con đường của thâm nhập được cái trí tuệ của Bát Nhã. Cho nên sau này đó người ta mới nói rằng ngài A Nan là một người có trí tuệ, nó là Phật pháp như đại hải lưu nhập A Nan tâm, tức là nó là Phật nói pháp là vô lượng vô số, giống như là biển lớn.